Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng nay, ngày 25 tháng 11 năm 2004 của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài suy nghĩ nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập chủng viện tại Dili, bên Đông Timor. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư hôm qua, 24 tháng 11, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha đã được chia ra làm hai phần tại hai địa điểm. Trước hết, Đức Thánh Cha đã tiếp tất cả các bạn trẻ đến từ nhiều vùng Italia bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Và sau đó, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Đức Thánh Cha tiếp khoảng 8.000 tín hữu hành hương bên trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn đức dành cho dịp này, Đức Thánh Cha đã giải thích ca vịnh về Chúa Kitô, như đã được Thánh Phaolô Tông Đồ ghi lại trong thơ Colossae, chương 1, câu 3, câu 12 đến câu 20, và được dùng trong phụng vụ giờ kinh chiều thứ Tư tuần thứ Hai. Đây là lời kinh của Cộng đoàn Kitô tiến khởi, chúc tụng Chúa Kitô là đấng đã được sinh ra trước hết mọi tạo vật, và là trưởng tự của tất cả những kẻ sống lại từ cõi chết. Đức Thánh Cha đã tóm lại bài huấn đức của Ngài cho các tín hữu nói tiếng Pháp như sau. Do bởi thần tính trọn vẹn của Người, và do máu Người đã đổ ra trên thập giá, Chúa Kitô hòa giải tất cả mọi sự trên trời dưới đất. Người vẫn đưa tất cả trở về tình trạng nguyên thủy, như Thiên Chúa muốn, thể theo ý định của Ngài về tình thương và sự sống. Đặc biệt trong phần chào chúc các tín hữu đến từ Ukraine, Đức Thánh Cha nói là Ngài cầu nguyện cho họ cũng như cho toàn thể dân tộc Ukraine trong những ngày này. Được biết tình trạng hiện nay tại Ukraine rất nguy hiểm, gần giống như tình trạng của cuộc nội chiến. Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Tôi khuyến khích anh chị em hãy làm chứng nhiều hơn nữa cho phúc âm và những giá trị của Kitô giáo trong gia đình và trong xã hội. Tiếp đến bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng vài ngày nữa sẽ bắt đầu mùa giọng. Ước chi trong năm thánh thể, thời gian mùa giọng này trở nên thời gian của sự canh chừng đặc biệt của việc cầu nguyện và tôn thờ Chúa Kitô. Cũng tin Vatican. Từ ngày thứ Ba 23 cho đến thứ Bảy 27 tháng 11, Đại hội Thế giới lần thứ hai về đời tận hiến được tổ chức tại Roma theo chủ đề Say mê Chúa Kitô, say mê con người. Đây là lần đầu tiên hai liên hiệp các bề trên tổng quyền hợp nhau lại để tổ chức Đại hội Thế giới lần thứ hai về đời tận hiến. Hai liên hiệp đó là Liên hiệp các bề trên cả và Liên hiệp Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền. Đại hội quy tụ 900 tu sĩ đến từ 130 quốc gia trên thế giới, và đại diện cho 1 triệu người sống đời tận hiến trên thế giới. Ngoài ra còn có những nhà thần học, các giám mục và những vị đại diện cho các cộng đoàn Kitô không công giáo, và cả đại diện của những tôn giáo khác tham dự Đại hội Thế giới lần thứ hai về đời tận hiến. Trong thời gian đại hội, các tham dự viên sẽ suy tư về đời tận hiến kể từ Đại hội Thế giới lần thứ nhất vào năm 1993 đến nay, dựa trên những văn kiện như tông huấn về đời tận hiến, đúc kết những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục về đời tu năm 1994, và hai tông thư của Đức Thánh Cha, một vào năm 1994 có tựa đề là Ngàn năm thứ ba sắp đến, nói về công cuộc chuẩn bị cho ngàn năm mới. Và tông thư được công bố vào năm 2001 là tông thư có tựa đề Bước vào ngàn năm mới, đúc kết thành quả của Đại Năm Thánh 2000, vừa đồng thời đề ra chương trình cho tương lai vào khởi đầu ngàn năm mới. Trong một tuần lễ đại hội, từ ngày 23 đến 27 tháng 11 này, những bài tường trình và những thảo luận nhóm được chia theo đại lục đều nhắm đến mục tiêu phân tích những thách thức mà đời tận hiến gặp phải vào khởi đầu ngàn năm thứ ba. Đại hội Thế giới lần thứ hai về đời tận hiến còn được soi sáng bởi hai hình ảnh phúc âm nói lên ý nghĩa và mục tiêu của đại tượng hiến. Một là hình ảnh người phụ nữ Samari xin Chúa Giêsu ban cho nước hằng sống, và hình ảnh thứ hai là người Samari nhân lành chăm sóc cho những kẻ đau khổ. Theo những tài liệu đã được dọn sẵn để thảo luận trong Đại hội Thế giới lần thứ hai về đời tu, những tu sĩ nam nữ cố gắng tìm câu trả lời cho những vấn đề sau đây: hiện tượng toàn cầu hóa, hiện tượng di dân và sống lưu động, nền văn hóa sự chết, phong trào ủng hộ sự sống con người, sự đa diện và con đường dẫn đến đối thoại, quan niệm trần tục về cuộc sống, tâm thức hậu hiện đại và ảnh hưởng của nó trong xã hội, công cuộc đối thoại liên tôn và đại kết, hiện tượng thiếu ơn gọi, vấn đề công bằng và hòa bình, việc hội nhập văn hóa, việc sử dụng những hình thức nghệ thuật trong sứ mạng của đời tận hiến, những phương tiện truyền thông xã hội và việc thông truyền các giá trị, tình liên đới và tiếng nói tiên tri, đời độc thân và những tương quan nhân bản, tương quan với giáo dân, lãnh đạo và quyền bính, chiều kích giáo hội của đời tận hiến. Ngay từ ngày đầu của đại hội, tức ngày thứ Ba, 23 tháng 11, nữ tu Victoria de Castellón, tổng thư ký của Liên hiệp các nữ bề trên tổng quyền, đã xác nhận cho giới báo chí biết rằng một đại hội nghị thế giới với đông đảo tham dự viên như vậy không thể nào đưa ra một giải pháp cho tất cả mọi vấn đề đã được đặt ra. Tuy nhiên, đại hội chắc chắn có thể chỉ ra cho mọi người một con đường tiến đến tương lai. Sáng ngày thứ hai của đại hội, tức là hôm qua thứ Tư, 24 tháng 11, Đức Tổng giám mục Frank Rode đã lên tiếng yêu cầu các tham dự viên đừng để mình rơi vào nguy hiểm không biết trả lời cho những thách thức của thời đại. Hãy củng cố ý thức giáo hội của dòng tu mình. Đức Tổng giám mục, Tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu hội Tông đồ đã xin các tu sĩ nam nữ hãy đi tìm ý nghĩa cuộc sống của họ trong cộng đoàn và trong mọi hoạt động tông đồ của cộng đoàn tu trì của mình. Theo Đức Tổng giám mục, cuộc canh tân các cộng đoàn đời tận hiến không phải là một việc thuần túy trở về với lúc khởi đầu, nhưng là canh tân sự sốt mến của lúc khởi đầu để tái chiếm hữu ân đoàn sủng nguyên thủy của dòng tu mình. Đức Tổng giám mục cũng đã gợi ý rằng đời tận hiến ngày nay cần được xây dựng trên bí tích thánh thể và cần quan tâm nhiều trong lĩnh vực huấn luyện. Cũng trình Vatican, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã quyết định tổ chức mỗi năm vào ngày 4 tháng 12, ngày kỷ niệm công bố hiến chế của Công đồng Vaticano thứ hai về phụng vụ thánh, một ngày học hội về những chủ đề có liên quan đến sinh hoạt phụng vụ. Chủ đề của ngày học hội năm 2004 này đã được chọn nhân dịp phát hành ấn bản lần thứ hai của tập sách Tử Đạo Thư Roma, bàn về thần học, phụng vụ, sự thánh thiện nơi Tử Đạo Thư Roma. Thông báo tổ chức ngày học hội xác định rằng Tử Đạo Thư Roma là một quyển sách phụng vụ và có tầm hữu ích cho giáo hội, bởi vì tập sách diễn tả một cách trọn vẹn nhất có thể ý thức về mối quan tâm đặc biệt của giáo hội đối với việc tôn kính các thánh, nhất là trong triều giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngày học hội còn trình bày những suy tư thần học và phụng vụ và những đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực tiểu sử các vị thánh.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài suy nghĩ nhân dịp lễ kỷ niệm 55 thành lập chủng viện tại Dili, bên Đông Timor, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, các cựu chủng sinh và nhân viên của tiểu chủng viện duy nhất ở Đông Timor đã thúc giục chủng viện đẩy mạnh tinh thần kỷ luật trong khi duy trì hệ thống giáo dục phù hợp với thực tại hiện nay. Các cựu chủng sinh, trong đó có Tổng thống Đông Timor, ông José Guzmão và Đức cha Basilio do Nascimento của Bao Cao và những người khác đã gặp nhau tại tiểu chủng viện Đức Mẹ Fatima hôm ngày 30 tháng 10 vừa qua ở thủ đô Dili để mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chủng viện. Một hội thảo về lễ kỷ niệm kéo dài một ngày theo chủ đề Nhìn lại quá khứ để hướng đến xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, đã thu hút hơn 100 người tham dự. Các đức giám mục của hai giáo phận trong nước, Bao Cao và Dili, và hơn hàng chục linh mục và tu sĩ đã tham dự. Trong bài phát biểu của mình,
Đức cha Donacimento mô tả chủng viện là chiếc nôi của giáo hội. Ngài nói, nếu cây mọc xanh tốt, nó sẽ sinh quả ngon. Vì thế, chủng viện phải trở thành một nơi đào tạo tốt, nơi mà các chủng sinh của chúng ta học tập để trở thành những người có kỷ luật và có phẩm chất về trí tuệ và tu đức như mong muốn, để có thể phục vụ giáo hội, xã hội và đất nước. Đức cha nhận định rằng, trước đây các chủng sinh sống một cuộc sống ẩn dật, cách ly với thế giới bên ngoài, không có truyền hình, không có radio và báo chí. Nhưng hiện nay đã có những thay đổi, các chủng sinh cần thích nghi với những thực tại trong xã hội. Là các linh mục tương lai, họ được khuyến khích tiếp xúc trực tiếp với những người khác. Nhưng kỷ luật phải là điều quan trọng nhất trong việc giáo dục họ, và Đức cha ghi nhận là kỷ luật trong chủng viện đã đi xuống. Linh mục dòng tên Leonardus, giám đốc chủng viện từ năm 1996 đến năm 1999, cũng chỉ ra nhu cầu đề cao tinh thần kỷ luật. Ngài nói, nhiều chủng sinh đã bị chính trị ám ảnh kịch liệt khi Ngài đến vào năm 1996. Các chủng sinh lúc đó chia thành hai nhóm. Một nhóm ủng hộ giành độc lập cho Đông Timor, lúc đó là một tỉnh của Indonesia. Còn nhóm kia ủng hộ việc hòa nhập Đông Timor với Indonesia. Ngài nói, trong những lần đó, Đức Giám mục Carlos Belo của Dili đã kêu gọi các chủng sinh tránh xa chính trị và trở lại học tập. Ngài nói tiếp, họ đã cố chú ý đến lời kêu gọi của Đức cha Belo, nhưng nhận thấy điều này khó thực hiện do bởi việc họ có tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc mãnh liệt. Hiện nay, các chủng sinh cảm thấy khó hiểu được tầm quan trọng của tinh thần kỷ luật. Theo vị linh mục dạy tại chủng viện này, Ngài nói thêm, tôi cho rằng chúng ta nên cùng họ tuân giữ các quy định và làm cho họ quen với các quy định, và dần dần làm cho họ hiểu được tầm quan trọng này. Đức cha Donacimento hy vọng rằng, với sự giúp đỡ của mọi người công giáo trong việc nhận ra các thách thức hiện tại và tương lai và những nhu cầu của giáo hội và xã hội, các vị có trách nhiệm sẽ đưa ra một hệ thống thích hợp để áp dụng trong chủng viện. Ngài còn kêu gọi mọi người công giáo, đặc biệt là các cựu chủng sinh, hãy hỗ trợ việc học hành của các chủng sinh hiện nay, nhất là những chủng sinh xuất thân từ các gia đình nghèo. Ngài đưa ra lời kêu gọi này nhằm đáp lại câu hỏi của một người đã hỏi là các cựu chủng sinh nên làm gì cho người dân và giáo hội. Đức cha trả lời, thay vì tranh luận quá nhiều, chúng ta hãy nói về những việc thực tế và cụ thể mà chúng ta nên làm. Tôi kêu gọi các bạn cựu chủng sinh hãy giúp đỡ các chủng sinh thực sự mong muốn theo đuổi việc học hành, nhưng gia đình lại không có đủ tiền để chu cấp. Tổng thống Ruth Mao, hai bộ trưởng trong các nội các và nhiều viên chức cấp cao, trước đây đã là học sinh của chủng viện. Tổng thống Ruth Mao, trong bài phát biểu của mình tại hội thảo, đã nhắc lại câu trả lời của Đức cha Donacimento khi Ngài nói rằng, việc các cựu chủng sinh có những hành động cụ thể cho xã hội là quan trọng, và một hành động có thể thực hiện được là quyên góp quỹ giúp các chủng sinh trẻ đang học trong các tiểu chủng viện và đại chủng viện. Vị Tổng thống kêu gọi nhân viên chủng viện vun trồng các giá trị nhân đạo và tu đức nơi các học viên, để họ có thể trở thành ánh sáng soi sáng cuộc đời người khác. Ông nói, trong những năm chúng ta được độc lập đây, giáo dục là một phương tiện quan trọng để tăng thêm việc thể hiện mình là một quốc gia. Ông nói thêm như sau, nếu giáo hội thành công trong việc giáo dục các chủng sinh, họ sẽ sẵn sàng phục vụ không chỉ cho giáo hội mà còn cho cả đất nước. Đức cha Ricardo da Silva của Dili đã chủ trì thánh lễ tạ ơn bế mạc lễ kỷ niệm này. Hàng trăm người đã tham dự thánh lễ trong sân chủng viện. Được biết, tiểu chủng viện Đức Mẹ Fatima được thành lập năm 1936 do Đức ông Jaime Garcia Golac. lúc đó là giám quản tông tòa của Dili, dưới sự hướng dẫn của đức cha Jose da Costa Nunes của Macau, lúc đó là người nắm quyền trông coi Đông Timor. Năm 1954, Tòa Thánh Vatican đã công nhận chủng viện theo giáo luật. Do đó, ngày kỷ niệm 50 năm thành lập tiểu chủng viện được tính từ ngày được phê chuẩn theo giáo luật. Trong suốt thời gian qua, chủng viện đã đào tạo được khoảng 40 linh mục, trong đó có đức cha Da Silva và đức cha Donascimento và đức cha Belo đã về hưu. Hàng trăm giáo dân địa phương đang phục vụ như là các chính trị gia và các nhà chuyên môn, cũng là những người tốt nghiệp từ chủng viện. Vừa rồi là vài suy nghĩ nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập chủng viện tại Dili, bên Đông Timor. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Sau năm 1858, tức năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, tình hình tôn giáo tại Pháp ngày càng tồi tệ. Chính phủ có thái độ nước đôi đối với Kitô giáo. Báo chí ngày càng có thái độ chống giáo sĩ rõ rệt. Trí thức đồng nghĩa với vô đạo. Thái độ ấy lại càng gay gắt hơn sau khi Renan cho xuất bản cuốn sách có tựa đề Cuộc đời của Đức Giê-xu. Tác phẩm này đã làm dậy sóng trên khắp Âu Châu vì nó chối bỏ mọi chiều kích siêu nhiên của các sách tin mừng và mô tả Chúa Giê-xu bằng một dung mạo tầm thường. Đây là một thí dụ điển hình về sức mạnh của truyền thông. Vào thế kỷ trước, các tư tưởng cấp tiến và táo bạo là lĩnh vực riêng của những thành phần ưu tú trong xã hội, nay được quảng bá rộng rãi trong quần chúng. Tại Ý, vì mất các lãnh thổ trần thế và quyền bính thế tục, Đức Giáo Hoàng Pio IX tập trung vào việc gia tăng uy tín tinh thần. Đức Giáo Hoàng ngày càng được xem là người cha thật của mọi tín hữu công giáo và là người bên vực quyền của giáo hội. Tháng 12 năm 1864, Đức Pio IX công bố một thông điệp, trong đó ngài lên án một số sai lầm và khẳng định sự độc lập của giáo hội đối với thế quyền. Ngoài ra, ngài cũng cảnh cáo các tín hữu trước những luồng tư tưởng chống tôn giáo như chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa tự nhiên, xem khoa học như nguồn tri thức duy nhất của loài người. Vị giáo hoàng này đặc biệt tỏ ra quan ngại trước một số chủ nghĩa vừa mới chớm nở như xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Như một tiên tri, Đức Pio IX đã thấy trước rằng nếu được đem ra thực hành, các chủ nghĩa này sẽ tiêu hủy toàn bộ nền tảng luân lý của xã hội. Tuy nhiên, ngài không hề chống lại nền văn minh hiện đại và sự tiến bộ, trừ phi khi chúng được sử dụng để tấn công tôn giáo. Nhưng đó không phải là cái nhìn của các nhà trí thức Âu Châu thời bấy giờ. Họ chỉ nhìn thấy nơi giáo huấn của Đức Pio IX như một tư tưởng phản động, và do đó không thể chấp nhận được. Đức Giáo Hoàng Pio IX phải đương đầu với một tình thế trong đó giáo hội tại Âu Châu ngày càng bị tấn công. tại Bỉ và Pháp, thái độ vô đạo ngày càng phổ biến. Tại Ý, chủ nghĩa bài giáo sĩ ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến mọi tầng lớp dân chúng, nhất là giới trẻ. Chính vì thế mà Chúa đã gửi đến một nhà cải cách tài ba là Thánh Gioan Bosco, vị sáng lập dòng Salesian, truyền giáo dục giới trẻ. Sau khi thụ phong linh mục, Thánh Don Bosco liền bắt tay vào việc mở trường dành cho các nam học sinh nghèo. Giới trẻ được huấn luyện về mọi mặt. Vào năm 1888, khi thánh nhân qua đời, có khoảng 250 nhà huấn luyện, với trên hàng trăm ngàn học sinh. Ngoài ra, hàng ngàn linh mục cũng xuất thân từ các trường đào luyện của thánh nhân. Sở dĩ thánh nhân được nhắc đến ở đây là bởi vì Ngài đã có những giấc mơ có liên hệ đến điều Đức Mẹ đã nói với ba trẻ em một đồng khi hiện ra tại Fatima năm 1917. Một trong những giấc mơ đáng chú ý nhất của Thánh Don Bosco có liên hệ đến tương lai của chức vụ giáo hoàng và giáo hội. Thật thế, thánh nhân đã mơ thấy giáo hội như một con thuyền vĩ đại. Như một viên thuyền trưởng giữa sóng gió, Đức Giáo Hoàng bị tấn công tứ phía bởi các lực lượng vô đạo. Nhưng cuối cùng, Đức Giáo Hoàng cũng đã giữ vững con thuyền giáo hội nhờ tựa vào hai cột buồm là Thánh Thể và Mẹ Maria. Nhờ đó, giáo hội và thế giới đã được ban cho một giai đoạn bình an lâu dài. Lời tiên đoán trong giấc mơ trên đây của Thánh Don Bosco có liên hệ chặt chẽ với sứ điệp Fatima. Sau những cuộc bách hại, nhờ nhìn nhận vai trò của Mẹ Maria và liên kết với bí tích Thánh Thể, thế giới sẽ được hòa bình. Như thế, những vấn đề mà Đức Pio IX và giáo hội phải đương đầu vào thế kỷ thứ 19 chính là các tư tưởng vô đạo và các phong trào chống công giáo ngày càng lan rộng. Nhưng khác với thời cải cách của Tin Lành, vấn đề chính vào thế kỷ 19 là toàn bộ nền tảng của Kitô giáo bị đặt thành vấn đề. Ý thức trước tất cả những vấn đề đó, Đức Pio IX liền tuyên bố triệu tập một công đồng chung để giúp giáo hội tìm ra phương cách tốt nhất hầu đương đầu với các mối đe dọa. Công đồng được Đức Pio IX triệu tập khai diễn ngày 8 tháng 12 năm 1869 ngay tại Vatican, cho nên lấy tên là Công đồng Vatican I. Mục đích của công đồng này, như Đức Pio IX đề ra, chính là để tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà thế kỷ 19 đã đặt ra, đồng thời củng cố vị trí của Đức Giáo Hoàng trong giáo hội và xã hội. Một trong những chi tiết đáng chú ý trong công đồng này là Đức Giáo Hoàng quyết định không mời đại diện của các chính phủ. Hành động này phá vỡ cả một truyền thống đã có từ thời Hoàng đế Constantino và Công đồng Nice vào thế kỷ thứ tư. Với quyết định này, Đức Pio IX muốn chứng tỏ sự độc lập của giáo hội đối với thế quyền, đồng thời vạch ra một hướng đi mới cho tương lai giáo hội. Giáo thuyết chính yếu của Công đồng Vatican I chính là công bố tín điều về sự bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Mặc dù trong thực tế, đây là điều đã được hầu hết mọi người công giáo chấp nhận, nhưng một số giám mục Pháp, Đức, Mỹ Châu và một số nơi khác vẫn chống lại. Một khi tín điều này được công bố, vị trí của Đức Giáo Hoàng được củng cố và vai trò chủ chăn tối cao của Ngài bắt đầu phát triển theo ý nghĩa hiện đại hơn, đặc biệt là xuyên qua việc ban hành các thông điệp. Kể từ nay, các Đức Giáo Hoàng không còn lệ thuộc vào các chính phủ trần thế nữa. Các ngài sẽ không còn phải dựa vào cánh tay thế trần để triệu tập các công đồng. Quyền hành thế tục bị giảm sút, nhưng quyền bính thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng nhờ đó mà lớn mạnh. Năm 1873, Đức Pio IX mạnh mẽ lên án tổ chức Tam Điểm mà ngài tin chắc là luôn đứng đằng sau tất cả những luồng tư tưởng và phong trào chống giáo hội. Người kế vị ngài là Đức Leo XIII lại càng minh bạch hơn trong những kết án dành cho tổ chức Tam Điểm. Vị giáo hoàng này nhận ra bàn tay của Tam Điểm đằng sau nhiều vấn đề mà cả giáo hội lẫn nhà nước phải đương đầu. Năm 1878, Đức Leo XIII dành nguyên một thông điệp để tái khẳng định những lời kết án của vị tiền nhiệm của Ngài. Ngài chỉ rõ rằng mục đích của Tam Điểm và các bè phái liên kết với tổ chức này là tiêu diệt giáo hội và đề ra một hình thức ngoại đạo mới. Năm 1884, một lần nữa, trong một thông điệp mới, Ngài lại lên án tổ chức Tam Điểm. Ngài minh nhiên liên kết tổ chức này với những hoạt động khuynh đảo và những hình thức xã hội chủ nghĩa cực đoan. Ngài cũng lên án chủ nghĩa tự nhiên có chủ trương xem hôn nhân như bất cứ một thứ giao kèo nào khác trong các sinh hoạt xã hội, và cổ võ cho sự dưỡng dưng tôn giáo, cũng như phổ biến loại văn chương vô luân. Khi hiện ra cho thánh nữ Bernadette, Đức Mẹ đã kêu gọi sám hối và tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội. Hẳn Đức Mẹ vừa cảnh báo về sự lung lạc mà các trào lưu vô đạo đang tạo ra, vừa cũng mời gọi giáo hội canh tân. Chỉ có sự sám hối và canh tân mới có thể giúp giáo hội vượt qua được những thử thách trước những sóng gió do các quyền lực tối tăm gây ra. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đang đọc chương thứ hai của tông thư về năm thánh thể màu nhiệm sự sáng. Sau khi đã nhắc lại, thánh thể là một bữa tiệc. Thánh thể được khai sinh từ bữa tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến thánh thể là một sự hiện diện, Thầy ở cùng chúng con luôn mãi. Phúc âm Thánh Matthew chương 28 câu 20. Tất cả các chiều kích thánh thể được thâu tóm vào một khía cạnh nền tảng đức tin của chúng ta, là mầu nhiệm Chúa thực sự hiện diện trong thánh thể. Theo truyền thống của giáo hội, chúng ta tin Chúa hiện diện dưới hình bánh cũng như hình rượu. Toàn diện con người Chúa Kitô, thân xác và máu huyết hiện diện trong thánh thể. Niềm tin này giúp chúng ta ý thức rằng, khi chúng ta đến với thánh thể, là chúng ta đến với chính Chúa Kitô. Thánh thể là một bữa tiệc, là cuộc tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, là một cuộc lữ hành. Nó vượt lên trên mọi dấu chỉ và biểu tượng. Thánh thể là một mầu nhiệm sự hiện diện của Chúa như lời Người đã hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Thánh thể là một mầu nhiệm cao cả và là một mầu nhiệm trên tất cả các mầu nhiệm mà chúng ta phải cử hành sốt sắng. Thánh thể phải là trung tâm điểm của đời sống Kitô và được cả cộng đoàn cử hành trọng thể tuân theo các luật đã được ấn định trước sự hiện diện của cộng đoàn và của các thừa tác viên có trách nhiệm. Các bài hát và nhạc phụng vụ phải thích hợp cho việc cử hành thánh. Một chương trình đặc biệt cho năm thánh thể này là học hỏi những quy luật phụng vụ trong sách lễ Roma. Đó là cách thế tốt đẹp nhất đi vào mầu nhiệm cứu độ hiện diện trong các dấu chỉ thánh, đồng thời bền bỉ trung thành tuân theo năm phụng vụ. Các chủ chăn nên tìm hiểu cặn kẽ giáo lý của các giáo phụ trong giáo hội, để giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về lời đọc và các lễ nghi trong phụng vụ, để chuyển nhượng qua các dấu chỉ phụng vụ, nói lên mầu nhiệm đang được cử hành. Nhờ đó mà cả cuộc đời của họ được thấm nhuần trong các mầu nhiệm. Cần giáo dục và dung sới ý thức xác tín về sự hiện diện thật sự của Chúa trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ cũng như trong việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Ý thức đó được biểu tỏ qua giọng nói, cử chỉ, dáng điệu cũng như tác phong. Về điểm này, luật phụng vụ dạy, và gần đây tôi cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những lúc thinh lặng trong thánh lễ cũng như khi chầu thánh thể Chúa. Các thừa tác viên cũng như các tín hữu phải có một lòng tôn kính sâu xa dành cho thánh thể Chúa. Sự hiện diện của Chúa trong nhà tạm phải trở thành trụ nam châm thu hút các linh hồn say mê Chúa, đứng hàng kiên tâm sẵn sàng lắng nghe lời tâm sự, cũng như nhịp đập của con tim họ. Hãy nếm thử và nhìn coi Chúa thiện hảo dường bao. Trong năm thánh thể này, mỗi giáo xứ cũng như các cộng đoàn tu sĩ nên có những giờ chầu thánh thể ngoài thánh lễ. Hãy dành thời giờ quỳ trước thánh thể. Chúa Giêsu đang hiện diện trong đó, hầu đền tạ thay cho những kẻ vô ơn bội nghĩa cùng Chúa, và cho những kẻ phản nghịch cùng Chúa trên khắp thế giới. Cá nhân cũng như cộng đoàn, hãy thờ lại Chúa. Hãy dùng sách thánh, các kinh nghiệm huyền bí của các thánh xưa và nay mà cầu nguyện trước thánh thể Chúa. Chính tràng chuỗi mân côi cũng bắt nguồn sâu xa từ sách thánh mà tôi đã đề cập tới trong thông huấn về kinh mân côi. Cùng với mẹ, chúng ta chiêm ngưỡng thánh thể Chúa. Trong năm thánh thể này, chúng ta hãy cử hành lễ mình máu Chúa Kitô một cách long trọng đặc biệt, nên tổ chức cuộc rước thánh thể theo truyền thống. Niềm tin của chúng ta vào một vị Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm chúng ta để trở thành bạn đồng hành với chúng ta trong mọi nhu cầu ở mọi nơi, thì chúng ta cũng phải đưa Ngài về nhà trong gia đình, ngoài phố xá của chúng ta, như là một diễn tả lòng biết ơn và tình yêu chúng ta trước nguồn ơn thánh chẳng bao giờ cạn kiệt. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài điểm cụ thể Đức Thánh Cha muốn nhắc cộng đoàn tín hữu trong năm thánh thể này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gỡ Đức Kitô biên đời buồn đời mình, lầm gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, lầm gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, lầm gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúng ta không thể ghi hết ra đây những suy tư rút ra từ tất cả các tình tiết trong trình thuật về con đường thập giá đau thương của Đấng Cứu Thế, nhưng chỉ tập trung ở một điểm, chiêm ngắm những vết thương trên mình Đức Giêsu, Đấng bị treo thân trên thập giá. Chúng ta bắt đầu bằng một câu chuyện. John Power kể lại một truyền thuyết lâu đời của nước Ái Nhĩ Lan, xảy ra vào thời vương quốc này khi còn các vị vua cai trị. Khi ấy có một vị vua đương trị vì không có con nối dõi ngai báo, ngài bèn truyền cho các sứ giả ghi lên các tấm biển nơi các thành phố và làng mạc trong vương quốc, để mời gọi những người đàn ông ưu tú đến cho đức vua phỏng vấn cho cuộc tuyển lựa người kế nghiệp. Đức vua hy vọng rằng cuộc tuyển chọn sẽ hoàn thành trước khi ngài băng hà. Tiêu chuẩn được ngài đặc biệt nhấn mạnh là người kế nghiệp ngài phải nhất mực mến Chúa yêu người. Một chàng trai nọ cảm thấy trong lòng có tiếng thúc giục, anh đi dự cuộc phỏng vấn. nhưng anh lại nghèo đến độ chẳng có lấy một bộ quần áo tươm tất để đi dự cuộc phỏng vấn, và cũng chẳng có đủ tiền mua hành lương cho cuộc hành trình dài đến cung điện đức vua. Vì thế chàng chỉ biết cầu nguyện, xin ơn soi sáng cho vượt qua khó khăn này. Cuối cùng chàng quyết định làm khất thực, đi xin quần áo và lương thực cần thiết. Khi mọi sự đã sẵn sàng, chàng lên đường. Sau một tháng rảo bước dò tìm, chàng vui sướng tìm thấy cung điện nhà vua. Từ xa trên một ngọn đồi hoang, chàng trông thấy một ông lão ăn mày, nghèo sơ ngồi bên vệ đường. Tiến lại gần, ông lão chìa tay ra, xin chàng giúp đỡ. Bằng giọng thật yếu ớt, ông nói, tôi đói và lạnh quá, cậu có thể cho tôi cái gì để ăn cho đỡ đói và mặc cho đỡ lạnh không? Chàng thanh niên nhìn ông lão lòng đầy xúc động, bèn cởi chiếc áo ấm khoác bên ngoài của mình, đổi lấy chiếc áo cũ rách tả tơi của ông lão ăn xin, và cho ông phần lớn lương thực chàng mang theo trong túi sách, dành cho chuyến về lại nhà mình. Sau đó, chàng rất đỗi ngại ngùng khi rón rén từng bước tiến vào cung điện trong bộ đồ rách tươm. Vào tới lâu đài, chờ đợi ít lâu sau, chàng ta được dẫn tới diện kiến đức vua. Trước bệ rồng, chàng cúi gập sâu người xuống bái phục nhà vua. Khi ngước lên nhìn, chàng ta không thể nào tin nổi mắt mình và thốt lên. Thưa ngài, thế ra ngài chính là ông lão ăn xin bên vệ đường. Đức vua đáp, đúng vậy. Anh thanh niên liền hỏi, bẩm ngài, tại sao ngài lại làm điều ấy đối với kẻ bần dân này? Đức vua trả lời, bởi vì trẫm muốn thử xem khanh có thật lòng mến Chúa yêu người không. Câu chuyện mang tính cách truyền thuyết trên đây muốn nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu là vị Thiên Chúa cao sang, nhưng người sẵn sàng làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, mặc lấy dáng dấp của một người bần cùng, khiêm tốn, bé nhỏ, như lời Thánh Phao-lô nói. Chúa Giê-xu Ki-tô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với tư cách bề ngoài như một người phàm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn của câu chuyện là Đức Giê-xu dù là vị vua uy nghi cao cả, nhưng luôn muốn hiện diện trong con người tầm thường, nhất là nơi những người anh em bần cùng nhất, mang nhiều vết thương nhất trong xã hội loài người. Họ chính là hiện thân của Chúa Giê-xu tử nạn. Như chúng ta đã chia sẻ trước đây rằng, chính sự ghen tương là đầu mối dẫn đến cái chết của Đức Giê-xu. Nếu xét về những dữ kiện mang tính cách lịch sử, có thể nói, nguyên nhân sâu xa của cuộc khổ nạn của người là chính tính ghen tương đã ăn sâu trong tâm hồn của những vị kinh sư và biệt phái. Tiếp đến, một nguyên nhân gần chính là sự trao nộp thầy mình của Giuđa. Ngày nay chúng ta đều có khuynh hướng không dám quả quyết về hậu quả của hành vi phản bội của Giuđa. Chúng ta chỉ dựa trên dự kiện đã xảy ra để phân tích vấn đề thôi. Vấn đề nơi con người Giuđa đó là sự bất trung, phản bội. Nói chung, trong tình yêu, vết thương lớn nhất chính là vết thương phát sinh do sự bất trung cách tích cực, tức là sự phản bội. Do sự phản bội này, vị thầy của Giuđa cũng là vị ân nhân vĩ đại của ông, đã bị ông bán đứng với giá rẻ mạt như giá bán của một tên nô lệ. Ông chính là kẻ tay trong, kẻ nội công và là kẻ ngoại tình, tiếp tay cho những kẻ thù đóng đinh thầy mình trên cây thập giá, như một tử tội đã phạm những tội mà thời đó cho là tày trời. Nói khác đi, chính hành động của Giuđa là nguyên nhân gần, đã tạo nên những vết thương trên thi thể của Đức Giê-xu. độ lớn của những vết thương hằn đau trên thân xác Đức Giêsu. Xét về thể lý, có thể cũng tương tự như những vết thương, những cực hình mà nhiều con người trên mặt đất đau thương này có thể đã chịu. Nhưng cường độ của cái đau, của sự dằn vặt, của sự thống khổ sầu buồn, của gánh nặng trên thân xác và linh hồn của Đức Giêsu lên tới mức cực độ, gồm tất cả cường độ của sự đau khổ của nhân loại gộp lại. Người đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, để nhờ vết thương trên da thịt người mà chúng ta được chữa lành. Những đau khổ của chúng ta, người mang vào thân xác và đưa lên thập giá. Hành động của người chính là hành động tương phản với hành động của Giuđa. Người đã trung tín với Thiên Chúa Cha bằng việc tự hạ mình, phân lời cho đến chết và chết trên thập giá. Thiết tưởng, biến cố tử nạn nhắc nhở chúng ta hơn bất cứ biến cố nào khác về sự trung tín của chúng ta đối với Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội, dù nặng hay nhẹ, đều là mỗi lần chúng ta phản bội Chúa, kết án Chúa. Mỗi lần chúng ta ghen tương đối với anh chị em mình hay không thương yêu anh chị em mình đủ, đặc biệt những anh chị em sống trong cùng một gia đình hay cộng đoàn chúng ta, là mỗi lần chúng ta làm lỡ lói thêm vết thương trên thân thể của người anh chị em chúng ta, hiện thân của Chúa Giêsu tử nạn. Đời sống đức tin của chúng ta theo bản chất là một cuộc nỗ lực không ngừng trong việc hàn gắn lại vết thương đau nơi người anh chị em chúng ta. Ấy thế mà nhiều khi chúng ta, nếu có thực sự hàn gắn vết thương nơi con người này, lại làm cho vết thương của người nọ ra tệ hại hơn. Vô phúc hơn nữa, nhiều khi chúng ta làm như thế, nhưng chúng ta lại không nhận ra hành vi chúng ta làm là một hành vi của bóng tối. Nhiều khi chúng ta có thể là những người đi ra ngoài xã hội thì rất niềm nở với mọi người, tỏ ra tinh thần phục vụ, lòng nhiệt thành, mong thoa dịu đi vết thương nơi những người anh chị em đáng thương. Nhưng nếu chúng ta không có chiều sâu của đức mến, khi về lại gia đình hay cộng đoàn, chúng ta hoặc vô tình hay cố ý sẽ dễ dàng gây nên hoặc góp phần gây nên những vết thương khác nơi những người anh chị em trong gia đình hay cộng đoàn chúng ta. Điều này có thể thường xảy ra giữa anh chị em với nhau trong gia đình hay cộng đoàn. Dù là cha mẹ hay con cái, dù là bề trên bề dưới, ở cấp bậc hay chức vụ, trách nhiệm nào, chúng ta thảy đều có chung một bổn phận là nhìn lên Đức Giêsu chịu khổ nạn trên thập giá, để thấy ngày càng rõ hơn những vết thương trên thân xác người, đặc biệt nơi cạnh sườn người. Khi nước và máu đã chảy ra hết, chính là lúc Đức Giêsu đã trút hết tình yêu của trái tim người, rót vào từng trái tim con người đang khát tình yêu. Chiêm ngắm thập giá bằng việc đi chặn đàn thánh giá, bằng việc nhìn lên tượng hay hình ảnh chuộc tội, chiêm niệm trong tâm trí, suy tư bài thương khó, chầu trước thánh thể, trầm lặng trước nhà tạm trong đêm vắng, luôn tưởng nghĩ và sống kết hiệp với Chúa Giêsu tử nạn trong mọi biến cố và trong mọi công việc, là những phương cách giúp cho tình yêu chúng ta được tinh luyện, để dần dà, khi tính ghen tương trong chúng ta không còn nữa, chúng ta mới thực sự trở nên một con người luôn trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta sẽ không ngủ quên trong tội như ba tông đồ đã không thể thức được với Thầy Chí Thánh lấy một giờ, sẽ không chối Chúa như Phêrô đã làm trong tình thế căng thẳng, đầy sợ hãi, sẽ không chạy trốn như các tông đồ khi Thầy mình đã bị trao vào tay kẻ thù, nhưng kiên vững và can đảm đến cùng như mẹ Maria dưới chân thập giá Chúa, đấng đã đón nhận lấy vết thương nơi cạnh sườn của con mình khi bị lưỡi đồng xuyên thấu trái tim trong cơn hấp hối của người. Lạy mẹ là đấng đã can đảm, lặng đứng dưới chân thập giá. Xin mẹ giúp chúng con ngày nay, trong thời đại này, cũng biết cùng với mẹ nhờ mẹ, mặc lấy tâm tình của mẹ, lặng đứng dưới chân thập giá của ngàn năm Kitô thứ ba này. Đồng thời xin mẹ làm tăng trưởng lòng trung thành trong tình bạn của chúng con với Chúa Giêsu và làm triển nở tình yêu của Chúa Giêsu trong trái tim của chúng con, để như mẹ, dù có phải đón nhận những vết thương trên thân xác hay trong tâm hồn, dù có phải trải qua những giây phút căng thẳng, kinh hoàng nhất của cuộc đời, cũng xin cho chúng con được vững mạnh và bình an, vì nhìn thấy trong niềm tin tràn đầy vào chân trời hy vọng của sự phục sinh sẽ ló dạng sau đêm dài tạm trú trong nấm mồ đơn côi của buổi chiều tím buồn màu thương khó. Amen.
Gỡ Đức Kitô hiến đời cuộc đời mình, lầm gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, lầm gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, lầm gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về ý thức chứng nhân truyền giáo kiểu mẫu, mạnh mẽ, cương quyết, không ngã lòng thối lui trước những phản ứng không thuận lợi của người đón nhận tin mừng, nơi chính Chúa Giêsu Kitô, chứng nhân của Thiên Chúa Cha, và nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Giờ đây, chúng ta cùng nhau nhìn đến một trường hợp ý thức chứng nhân truyền giáo có thể nói là còn non yếu, chưa được vững mạnh trong ơn Chúa, như đã xảy ra cho Phêrô khi ông chối bỏ Chúa. Trước đó, Thánh sử Marco đã kể lại nơi chương 14 từ câu 26 đến 31 tâm thức của Phêrô như sau. Hát thánh vịnh xong, Chúa Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Chúa Giêsu nói với các ông: tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: ta sẽ đánh người chân chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phêrô liền thưa: dù tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không. Chúa Giêsu nói với ông: Thầy bảo thật anh, hôm nay nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh đã chối Thầy đến ba lần. Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: dù có phải chết với Thầy,
con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Dù phải chết, con không chối bỏ thầy. Với lời quả quyết này, Thánh Phêrô xem ra như rất chắc chắn về sự gắn bó của mình với Chúa Giêsu, chắc chắn về ý thức chứng nhân cho Chúa mặc cho những khó khăn. Nhưng có lẽ tông đồ Phêrô lúc đó chưa biết rõ về sự yếu đuối của mình, về phản ứng thật của con người mình như thế nào khi phải đương đầu với những khó khăn vì Chúa. Đành rằng, những lời bộc lộ của tông đồ Phêrô là những lời chân thành phát xuất từ con tim, nhưng chưa phải là những lời thật và vững chắc. Đối với mỗi người Kitô chúng ta, cũng có thể xảy ra như thế. Chúng ta có thể có những lời chân thành, nồng nhiệt, những lời của con tim, của cảm xúc nhất thời đối với Chúa Giêsu, nhưng chưa phải là những lời chắc chắn thật sự, chưa phải là những lời quả quyết ăn sâu vào trong chính con người mình. Ý thức chứng nhân truyền giáo chưa ăn rễ sâu vào trong chính con người để có thể đi đến mức độ thật sự dám hiên ngang dấn thân cho Chúa, mặc cho những thử thách cản trở. Vì ý thức chứng nhân chưa ăn sâu vào trong con người mình, nên đến khi gặp thử thách, người đồ đệ của Chúa có thể ngủ quên, bỏ mặc Chúa, chạy trốn, và cả chối bỏ Chúa nữa, như tông đồ Phêrô ngày xưa. Nơi vườn cây dầu, khi Chúa đến với các tông đồ, thì các ngài đang ngủ. Phêrô cũng ngủ. Giây phút lúc đó, quả thật là giây phút nghiêm trọng, thế nhưng các ngài không hiểu và ngủ sai. Theo tâm lý, sở dĩ con người ngủ sai trong trường hợp như vậy là vì con người không ý thức được tầm quan trọng của giây phút đó, không xác tín về tầm quan trọng của giây phút này. Thường tin, khi ý thức điều gì quan trọng cho chính mình sắp sửa xảy ra, thì dù có mệt mỏi cách mấy, con người cũng sẽ không ngủ được, sẽ tỉnh thức canh phòng chứ không ngủ quên. Thái độ ngủ sai của các tông đồ lúc đó cho thấy là các ngài chưa quan tâm trọn vẹn, chưa ý thức vững mạnh về biến cố sắp diễn ra. Chúa đến mời gọi Phêrô và các tông đồ hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng các ngài không hiểu được tính cách khẩn thiết phải cầu nguyện. Vì thế, khi biến cố thử thách đến, các ngài bỏ trốn hết. Có thể các ngài phân vân, Chúa đã tỏ ra yếu thế chịu thua như vậy, thì mình còn phải liều mình chi nữa. Thế là các ngài bỏ trốn. Đôi khi chúng ta trong cuộc sống chứng nhân cho Chúa cũng có thể cảm thấy như vậy. Chúa đã tỏ ra yếu thế, im lặng, chịu thua kẻ dữ, thì mình cần phải dấn thân làm chi nữa. Từ phân dân như vậy, ý thức chứng nhân nơi ta cũng tiêu tan đi nhanh chóng. Sự hăng say nồng nhiệt ban đầu đã biến mất, và Phêrô đã đi đến chỗ chối bỏ Chúa một cách dễ dàng. Ý thức chứng nhân truyền giáo nơi tông đồ Phêrô lúc này còn non yếu. Chỉ sau biến cố vượt qua của Chúa Giêsu, khi được Chúa Thánh Thần ngự xuống và với hết lòng hăng say đáp lại ơn soi sáng của Chúa, lúc đó tông đồ Phêrô mới được trưởng thành và làm chứng cho Chúa Giêsu đứng chịu đóng đinh, chết trên thập giá và đã sống lại. Kinh nghiệm đau thương về lỗi lầm sa ngã của mình đã giúp Phêrô trưởng thành hơn. Chắc chắn, Phêrô luôn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Chúa. Phần con khi đã trỗi dậy, thì hãy củng cố anh em con trong đức tin. Nguyện xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta đến sự trưởng thành trong ý thức chứng nhân truyền giáo. Lạy Chúa, xin củng cố mỗi người chúng con trong tình yêu Chúa, và ban cho mỗi người chúng con được ơn can đảm trung thành làm chứng cho Chúa cho đến cùng. Amen. Ai tưởng vào ta sẽ không ngã. Sức mạnh của con chính là ta. Hãy ở mãi mãi trong ta. Phêrô
Phêrô, tuy con là cấm, nhưng trên con ta sẽ xây hội thánh ta bằng quyền năng và mối yêu thương này. Phêrô, tuy con là cấm, Phêrô, nhưng ta là đá. Trên ta đây, con hãy xây hội thánh ta bằng đức tin, bằng đức tin mỗi ngày.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Zomachian on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours.